cảm tạ Chúa, biết ơn Chúa, nói hoài không hết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, ma quỷ nó không bao giờ muốn chúng ta cảm tạ Chúa cả. Bởi vì nó biết rằng khi chúng ta thật lòng cảm tạ Chúa, không những Chúa vui lòng, nhưng mà chúng ta gặt hái nhiều cái năng quyền rất là kỳ diệu. Tuần vừa rồi chúng ta học cái bài học Chúa đến nhà của Lazaro lúc Lazaro đã chết 4 ngày rồi. Nhưng mà vì Chúa cảm tạ, cho nên Chúa đã đem sự sống lại, không những cho Lazaro, nhưng mà Chúa đem lại cái niềm vui vô biên cho gia đình của Lazaro, cho chính Lazaro và cho những người trong làng xóm của Lazaro nữa. Cho nên tạ ơn Chúa về cái quyền năng, cái phép lạ của sự cảm tạ. Trong 2 tuần qua chúng ta đã học về điều đó, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm về sự cảm tạ Chúa trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta chưa có chấm dứt ở trong Timôthê nhất đoạn 4. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 4. Xin quý ông bà anh chị em có cái tờ chương trình, xin chúng ta cùng đọc chung một lần nữa trong cái câu gốc này. Tôi thấy đây là một cái phần Kinh Thánh rất là kỳ diệu, rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau và xin chúng ta cùng đọc chung với nhau một lần nữa cách rập ràng. Xin chúng ta cùng khởi sự đọc. Và mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Hai cái câu Kinh Thánh này rất là tuyệt vời. Tuyệt vời chỗ nào? Tuyệt vời cái chỗ là tất cả mọi sự Chúa tạo dựng đều tốt lành cả. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Và mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ. Miễn là mình làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa mà ăn thì được. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là một điều mà chúng ta cần để ý. Chúa nói mọi vật Chúa tạo dựng nên cho chúng ta đều tốt lành cả. Nhưng mà cái điều gì nó xảy ra trong đời sống của quý ông bà anh chị em nó không tốt lành, có nghĩa là sao? Có nghĩa là những điều đó ma quỷ nó đã làm dơ bẩn, ma quỷ nó đã làm xấu đi, nó nhúng tay vào điều đó rồi, cho nên nó không còn tốt lành nữa. Hoặc là có người tội lỗi của chúng ta nhúng tay vào đó, làm cho nó không có còn tốt lành cả. Nhưng mà đối với Chúa đó, tất cả mọi sự khi Chúa tạo dựng nên đều tốt lành cả. Như ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 thì Chúa nói như thế nào? Mọi vật Chúa làm nên đều tốt. It's good. Tốt lành. Tốt lành. Ma quỷ nó không có muốn chúng ta tin rằng những điều mà Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta là tốt lành. Hoặc là ma quỷ nó tìm cách nó làm cho chúng ta nghĩ rằng, tin rằng Chúa dường như ngăn cấm những cái điều tốt lành, không cho mình tận hưởng được cái điều gì đó. Có bao giờ quý vị nghĩ như vậy không? Ồ, tôi tin Chúa, tôi không được làm cái này, tôi không được làm cái nọ, tôi không được làm cái kia. Sao bạn bè của tôi được làm cái chuyện đó mà tôi không được làm? Ma quỷ nó gieo trong đầu của chúng ta, nó làm cho chúng ta nghĩ rằng ồ, tất cả những cái ma Chúa đó, Chúa tìm cách làm cho mình không có enjoy cuộc đời. Chúa đang ngăn cấm cái gì tốt đẹp trong đời sống của mình. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, để ý chỗ này. Khi Chúa ngăn cấm một điều gì trong cuộc đời của chúng ta, có nghĩa là những điều đó không có tốt lành cho đời sống của chúng ta, cho nên Chúa mới ngăn cấm. Chúa có lý do, chứ không phải là không. Nhưng mà có thể mình nói, ô nhưng mà mục sư ơi, cái này nó sướng, it looks good, it tastes good, nó tôi làm thấy nó thích, nó thích thú quá, tại sao nó không có tốt được? Thưa quý ông bà chị em, con của tôi có hai đứa nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 3 tuổi mấy, đứa 2 tuổi. Hiếu Thiên và Ái Thiên, nó thích nhiều cái lắm, nhưng mà tôi không bao giờ cho nó làm. Một trong những cái thích của nó là gì? Nó chạy vô trong cái học ở dưới bếp á, muốn lấy dao ra trời. Ồ, nó cầm được cái dao là thôi, tôi nói bỏ xuống hay là đưa lại cho ba là nó chạy du chạy mất tiêu, rồi muốn chơi dao, rất là thích thú. Nhưng mà quý ông bà chị biết rất là nguy hiểm cho nó, phải không? Cho nên chúng ta cần để ý cái chỗ này. Đối với Chúa đó, tốt lành, cái điều gì nó tốt lành cho đời sống của chúng ta không nhất thiết là chúng ta enjoy nó. Không nhất thiết là chúng ta thích, mình dùng nó, mình thích mới gọi là tốt lành cho mình. Đối với Chúa, nó tốt lành, những điều tốt lành cho cuộc đời của chúng ta là những điều nó thật sự tốt lành. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là intrinsic value, intrinsic quality, not necessarily enjoyment. Cái tốt lành của Chúa cho chúng ta là như vậy. Con người của chúng ta đó, thường thường mình đo lường cái sự tốt lành bằng cách nào? Mình nói, tôi có thích cái đó không? Nếu mà tôi thích đó, là nó phải tốt cho tôi. Tôi không thích đó, là nó không tốt cho tôi, phải không? Cái này tôi có, nó có fun không? Mình nhất là các bạn trẻ, hễ mà nó fun là nó tốt cho tôi. Mà nó không phân là chắc là không tốt cho tôi rồi. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, đối với Chúa, chúng ta đo lường, chúng ta cân nhắc kiểu đó, nói về sự tốt lành, không có đúng. Bởi vì đối với Chúa, tốt lành là cái gì nó có ích lợi thật cho đời sống của chúng ta, dầu rằng có những lúc chúng ta không có thích nó gì cả. Quý vị đi học đại học hay ngay cả trung học bây giờ cũng vậy. Có những lớp mình học mình không thích, phải không? Tôi nhớ lúc tôi học học college, tôi học cái lớp kinh tế. Cái lớp đầu tiên kinh tế tôi học, nó đối với tôi đó là những gì nó rất là mới mẻ. Tôi học tôi không thích cái lớp này gì cả. Nhưng mà tôi biết một điều là gì? Tất cả những cái lớp mà mình không thích đó, ngay cả thầy cô mình không thích nữa, ngay cả cái lớp mà một trong những lý do mà tôi không thích cái lớp kinh tế này là bởi vì ông thầy ổng rất là khó. Ổng không bao giờ cho học sinh nào điểm A trong lớp ổng cả. Mà ổng dạy lúc tôi học là ổng dạy 21 năm rồi. Mà ổng không biết sao ổng keo kiệt đến đó mà. Đó là cái mục đích của ổng, không cho đứa nào được điểm A hết. Cho nên tôi không thích. Quý vị học những cái lớp mình không thích, nhưng mà mình biết rằng những cái lớp đó nó giúp mình đạt được cái mục đích học của mình. Đó là điều mình thấy tốt lành, nó ích lợi cho mình. Cho nên dầu mình không có thích đi nữa, mình cũng sẵn sàng học bởi vì nó ích lợi cho mình. Cho nên đó là lý do mà lời Chúa nói ở trong Roma đoạn 8 câu 28, Chúa nói như thế nào? Mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những người yêu kính Chúa. Mọi sự điều mà mình thích và những điều mà mình không thích, ngay cả những điều mà nó làm cho mình cảm thấy đau nhói trong người đi nữa, Chúa nói mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những kẻ yêu kính Đức Chúa Trời. Cho nên đối với Chúa, ở đây chúng ta thấy được rằng không phải tất cả những điều mình thích trong đời sống là tốt lành cho đời sống của mình cả. Đối với Chúa, sự tốt lành là điều nó trong tất cả mọi sự Chúa cho nó xảy ra, Chúa cho chúng ta là nó tốt lành cho đời sống của chúng ta, nó có ích lợi cho đời sống của chúng ta. Và nói đến điều này, chúng ta cần hiểu thêm một chút về Chúa của chúng ta một chút nữa, đó là xin chúng ta cùng mở ở trong Gia-cơ đoạn 1, nói về sự không thay đổi của Chúa rất là kỳ diệu. Xin chúng ta mở trong Gia-cơ đoạn 1, câu số 17. Gia-cơ đoạn 1, câu số 17, lời Chúa phán như thế này: mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao, có nghĩa là đến từ nơi Chúa đó, bởi Cha sáng láng. Cha sáng láng nó có mà một số nghĩa, một trong những cái nghĩa chính đó là Chúa là đấng tạo dựng nên cái tất cả những cái tinh tú ở trong cái vũ trụ của chúng ta, ngôi sao, mặt trời, vân vân. Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có sự thay đổi, chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Đây là một cái câu Kinh Thánh rất là kỳ diệu. Chúa nói như thế nào? Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao, là bởi Cha sáng láng mà xuống. Có nghĩa là sao? Chúa, những điều Chúa ban cho trong đời sống của chúng ta đó là giống như cái mối liên hệ giữa người cha đối với con của mình như vậy. Đôi lúc mình nói, ồ Chúa sao không cho con cái này, không cho con cái kia, có vẻ Chúa keo kiệt. Không phải. Chúa đối với chúng ta giống như là con, cha đối với con như vậy. Và cha xác thịt đối với con đôi lúc còn có những cái điều sai trật, nhưng mà đối với Chúa, Chúa đối với chúng ta rất là tuyệt vời. Và cha mẹ, chúng ta là những người làm cha mẹ, những bậc cha mẹ, mình dạy con đúng cách, một cách tốt đẹp, thì sao? Mình cho con những điều tốt, phải không? Không những điều đó tốt mà thôi, nhưng mà đôi lúc những điều đó nó rất là đau đối với con mình. Chẳng hạn như con mình nó hư thì sao? Nó muốn gì mình cũng cho, phải không? Không có. Không những không cho mà thôi, nhưng mà mình còn có kỷ luật với nó nữa. Nhưng mà với cái quan điểm của nó, cái đó là cái rất là đau đớn. Nhưng mà mình biết đó là điều tốt cho con của mình. Tốt cho con của mình. Hoặc là con của mình nó bị bệnh mà cần chích thuốc. Thì sao? Cái đó nó thích lắm, phải không? Tôi còn nhớ. Cho tới bây giờ cũng vậy. Mỗi lần chích thuốc tôi không thích chút nào. Tôi ghét bị chích thuốc lắm. Nhưng mà chúng ta biết, dầu rằng nó không có cảm thấy thích gì cả, nhưng mà nó ích lợi cho mình. Cho nên chúng ta biết Chúa của chúng ta, tất cả những gì mà Chúa cho chúng ta, đó là với cái mục đích ích lợi, thật sự ích lợi. Không có nhất thiết là chúng ta thích cái điều đó. Rồi trở lại cái phần A thì nói mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không có vật chi là đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà nhận lấy thì được. Còn trở lại cái Gia-cơ đoạn 1 câu 17 thì lời của Chúa nói cái phần B đó: trong Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có một bóng của sự biến cải nào. Chà, cái chỗ này theo quý ông bà anh chị em đọc, quý ông bà anh chị em nghĩ sao? Ở đây nói trong Chúa đó không có bóng của sự biến cải, có nghĩa là sao? Để hiểu được cái phần Kinh Thánh này, chúng ta cần phải nó có cái mối liên hệ mật thiết với cái phần trên là Cha sáng láng. Cha sáng láng, hai cái phần này nó có liên hệ với nhau. Sự biến cải, không có bóng của sự biến cải, cái chữ là bóng, cái shadow đó, cái bóng của sự biến cải và Cha sáng láng ở đây. Lời của Chúa ở đây chúng ta thấy, ở ngoài kia bắt đầu, trời bắt đầu tối 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 lần lần. Thì bởi vì sao? Cái trái đất của chúng ta nó vận chuyển, phải không? Mặt trời luôn luôn có sự sáng, nhưng mà cái trái đất chúng ta nó quay, nó quay tới cái chỗ mà một phần nó không còn có sự sáng nữa. Bởi vì sao? Nó không, cái phần mà không có sự sáng nữa, nó không có đối diện với mặt trời, cho nên nó không có sự sáng. Chúng ta gọi là gì? Bóng tối, hay là tối tới rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy dầu rằng mặt trời không bao giờ thay đổi trong cái sự sáng của nó. Từ trước đến giờ mình biết nó không, nó cứ ra sự sáng, nhưng mà cái trái đất thì có lúc nó có bóng của sự tối, bởi vì nó không có đối diện với ánh nắng mặt trời. Cho nên lời của Chúa so sánh chúng ta, Chúa sáng láng, Cha sáng láng, chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chết. Có nghĩa là sao? Chúa không bao giờ thay đổi, sự tốt lành của Ngài không bao giờ thay đổi, ơn phước của Chúa không bao giờ thay đổi. Có nghĩa là sao trong đời sống của chúng ta? Có nghĩa là nếu trong cuộc đời của chúng ta nó có những cái bóng tối, có những cái bi đát mà mình nói ô không thể nào giải quyết được, con thấy sao mà nó khủng khiếp quá, thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì sao? Bởi vì mình không có đối diện với Chúa, mình quay khỏi Chúa, cho nên trong đời sống của mình nó có những cái tối đen. Cho nếu mà mình đối diện với Chúa, mình, lời Chúa nói, trong Chúa chẳng có một sự thay đổi nào cả. Đời sống của tôi, đời sống của quý vị nó là, ôi sao cuộc đời của tôi nó có đen tối như vậy? Quý vị cần để ý cái chỗ đó. Bởi vì mình không có tập trung vào Chúa, nhưng mà mình tập trung vào những cái hoàn cảnh nó đem lại những cái rối ren trong cuộc đời. Mình giống như trái đất như vậy, quay khỏi ánh nắng mặt, ánh sáng của mặt trời, cái sức mạnh của mặt trời, cho nên cái phần quay khỏi mặt trời nó trở nên tối đen. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta thấy cái câu hỏi được đặt ra ở đây, quý vị nói ô làm sao mà tôi không có thấy khó chịu trong cuộc đời của tôi được. Tôi mất việc làm sao mà tôi không thấy chao đảo trong cuộc đời của tôi được. Tôi gặp cái ngày này nó chi cái gì cũng không ra cái gì cả. Làm sao mà tôi có thể thấy vui thỏa được? Thưa quý ông bà anh chị em, cái cách mà chúng ta có được sự vui thỏa, có được sức mạnh vô biên, đó là chúng ta cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Chúng ta tập trung vào Chúa, chúng ta quay về Chúa, dầu rằng hoàn cảnh nó làm cho chúng ta phải chao đảo, nhưng mà chúng ta trở lại. Bởi vì Chúa không bao giờ thay đổi, ánh nắng mặt trời, cái sức mạnh của Chúa, cái năng quyền của Chúa không bao giờ thay đổi. Chúng ta hãy tập trung vào Chúa, nên biết rằng cuộc đời của chúng ta chỉ có Chúa mới đem lại cái sự phước hạnh vô biên mà thôi. Cái ánh sáng tình thương, ánh sáng lẽ thật, ánh sáng bình an, ánh sáng phước hạnh, ánh sáng năng quyền của Chúa luôn luôn có đó. Nhưng mà chúng ta không nhận được bởi vì chúng ta xoay lưng khỏi cái ánh sáng của Chúa. Hãy tập trung vào Chúa, sự tốt lành của Chúa, thay vì tập trung vào hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên chúng ta càng tập trung vào Chúa chừng nào thì những cái tối đen trong cuộc đời của chúng ta nó sẽ giảm đi nhiều chừng nào. Nếu chúng ta quay khỏi Chúa nhiều chừng nào thì những cái tối đen trong cuộc đời của chúng ta nó càng nhiều, càng lâu chừng nào. Hãy tập trung vào Chúa vì biết rằng cái sự tốt lành của Chúa, ánh sáng vô biên, quyền năng vô hạn đó không bao giờ thay đổi, luôn luôn có ở đó. Và đó là lý do mà Gióp đã nói như thế nào? Trong cái giây phút gọi là tối đen nhất trong cuộc đời của ông nói như thế nào? Dầu Chúa có giết tôi đi nữa, tôi vẫn tin cậy Chúa. Tạ ơn Chúa. Khi thành Jerusalem bị sụp đổ, thì ở trong sách Ca Thương, tiên tri Jeremiah nói như thế nào? Sự thành tiếng Chúa là lớn lắm. Thì mọi người thấy có vẻ như là bỏ cuộc. Ô Chúa gì mà không có lo đến thành thánh của Ngài gì cả. Thì tiên tri Jeremiah nói rằng sự thành tiếng Chúa là lớn lắm. Tại sao ông có thể nói được điều đó? Bởi vì ông tập trung vào Chúa. Sự không biến đổi của Chúa. Thay vì tập trung vào hoàn cảnh. Đó là điều mà những người khác làm. Họ tập trung vào hoàn cảnh cho nên họ thấy sao mà éo le, bi đát quá. Nhưng mà tiên tri Jeremiah tập trung vào Chúa, ông nói là Great is thy faithfulness. Sự thành tiếng Chúa là lớn lắm. Quý vị nói, ồ, như vậy thì khi tôi gặp những cái gian nan trong cuộc sống, tôi cảm ơn Chúa cái gì? Đâu có gì đâu mà để cảm ơn Chúa, phải không? Hãy tập với như cái thói quen của mục sư tiến sĩ Matthew Henry. Ông mục sư Henry, ông Matthew Henry, ổng có một lần ổng bị cướp. Ổng bị cướp. Sau khi ổng bị cướp rồi, ổng thay vì một oán trách Chúa, cái tại sao con hầu việc Chúa như thế này mà Chúa lại cho cái điều xấu này xảy ra. Không. Ổng nói, tôi cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Hãy để tôi tạ ơn Chúa. Thứ nhất là gì? Tạ ơn Chúa. Tôi theo Chúa mấy chục năm rồi. Chúa thành tín với tôi vô cùng. Đây chỉ là lần đầu tiên mà tôi bị cướp mà thôi. Tạ ơn Chúa về sự thành tín của Chúa trong bao nhiêu năm đã qua. Tạ ơn Chúa. Điểm thứ hai tôi tạ ơn Chúa là gì? Người ta lấy cái bóp của tôi có tiền ở đâu trong đó. Nhưng mà người ta không có lấy được cái mạng sống của tôi. Tạ ơn Chúa. Suy xét lại thấy mạng sống quý báu hơn là tiền bạc vô cùng. Tạ ơn Chúa. Họ chỉ lấy được cái bóp tiền của tôi mà không lấy được mạng sống của tôi. Tạ ơn Chúa. Và tôi tạ ơn Chúa nữa là gì? Họ lấy tiền của tôi nhưng mà cũng chẳng bao nhiêu. Tạ ơn Chúa. Nó có thể tệ hơn, có thể nhiều hơn. Nhưng mà tạ ơn Chúa chỉ có bấy nhiêu thôi. Và điểm thứ tư, tôi tạ ơn Chúa vô cùng. Bởi vì tôi là người bị cướp, chứ không phải tôi là kẻ ăn cướp. Tạ ơn Chúa, những phước hạnh Chúa ban cho tôi. Nhà bị ăn cướp, tạ ơn Chúa, là vì tôi không phải là người đó. Tôi chỉ bị ăn cướp, ăn cắp. Tạ ơn Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta tập trung vào Chúa đó, chúng ta sẽ thấy rằng ngay cả trong cái hoàn cảnh tệ nhất tôi éo le đi nữa, chúng ta cũng có lý do để chúng ta tạ ơn Chúa. Và đó là lý do mà Chúa nói một cái câu rất là đặc biệt ở trong Timôthê nhất đoạn 6. Timôthê nhất đoạn 6 câu số 17. Timôthê nhất đoạn 6 câu số 17. Hãy răn bảo kẻ giàu, những người mà có của nhiều á, những người mà có thể trước đây nghèo nhưng mà bây giờ trở nên giàu rồi đó. Lời Chúa nói sao? Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, những người mà có xe cộ, theo đời, theo mốt, những nhà cửa cao, cửa rộng, có nhiều tiền trong nhà băng, có stocks, bonds, rất là nhiều đó. Lời Chúa nói như thế nào? hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo. Có nghĩa là sao? Mình nghĩ là ô, mình có cái này, cái nọ, cái kia. Nhìn xung quanh những người khác không có như mình. Ô, mình ngon lành lắm, ta đây ngon lành lắm. Phải không? Chúa nói, chớ kiêu ngạo. Chớ kiêu ngạo. Và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Những cái mà mình nghĩ rằng, ô, mấy cái này á, nó đem lại cho mình sự bình an. Nó đem lại cho mình sự bảo đảm, ngon lành lắm rồi đó. Có tiền nhiều lắm rồi, mình có khả năng dựa trên quá khứ mình làm được cái này, cái nọ, cái kia. Ô, cái khả năng này ngon lành lắm. Chúa nói, đừng có để lòng tin cậy vào những điều đó. Nhưng mà như thế nào? Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì Ngài là đấng mỗi ngày ban mọi dư dật cho chúng ta được hưởng. Chúa muốn nói gì ở đây? Chúa nói là nếu chúng ta để lòng trông cậy của mình nơi tiền bạc, chúng ta đặt cái sự trông cậy sai chỗ. Nếu chúng ta để cái lòng trông cậy nơi của cải của chúng ta, nơi tiền bạc nhiều trong nhà băng, trong stocks, mình để cái lòng trông cậy ở đó, Chúa nói, mình để cái lòng trông cậy sai chỗ. Nếu chúng ta để lòng trông cậy vào cái khả năng của mình, cái tài của mình, Chúa nói, chúng ta đặt cái lòng trông cậy sai chỗ. Chúa nói những người giàu ở đây, Chúa phàn nàn, Chúa khiển trách họ bởi vì họ giàu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không phải. Đôi lúc mà mình nghĩ, ô, Chúa kỵ mấy người giàu, không có. Chúa muốn con cái Chúa giàu. Nhưng mà nếu mình để cái lòng trông cậy nào vào cái của cải, cái sự giàu sang của mình, Chúa nói, chúng ta đã đặt cái lòng trông cậy sai chỗ. Hay là nói cách khác, chúng ta có một cái nhìn rất là sai trật về một đời sống phước hạnh mà Chúa muốn chúng ta có. Cho nên, cái điểm mà chúng ta cần phải làm là gì? Hãy tập trung vào Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi sự. Đừng bao giờ tập trung vào những cái gì mà chúng ta có thay vì Chúa. Hay là nói cách khác hơn, cũng trong cái phân đoạn ở trong Timôthê nhất đoạn 4 này, cái phần trước cách đây 2 tuần mình học, một người không biết ơn là một không biết ơn Chúa là một người như thế nào? Sống theo gì? Đạo lý của quỷ dữ. Để chiến thắng được cái đạo lý của quỷ dữ, hãy sống mỗi ngày biết ơn Chúa. Hay là nói cách khác, tiếng Mỹ có câu mà tôi thấy rất là hay, true thanksgiving is thanks living. Một đời sống thật sự biết cảm tạ Chúa là một đời sống hãy sống cảm tạ Chúa, chứ không phải chỉ nói hay là chờ tới cái mùa cảm tạ, hay là cái thứ năm, thứ tư của tháng 11 cảm tạ Chúa mà thôi. Hãy cảm tạ Chúa bởi vì Chúa không bao giờ thay đổi. Quyền năng vô biên của Ngài vẫn còn đó. Và nhìn cho kỹ chúng ta thấy, chúng ta là những người phước hạnh vô cùng. Tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa cho mỗi một chúng ta có được một đời sống tạ ơn Chúa luôn luôn. Amen.